Chương 187, quốc chi mệnh mạch. Chúng ta nhất định phải nắm giữ máy hơi nước, chương 187, quốc chi mệnh mạch. Chúng ta nhất định phải nắm giữ máy hơi nước. Kỳ hạm Thanh Long hào đầu rồng, phá vỡ Ấn Độ Dương gió biển, mang theo bọc nước. Khổng Tước Hoàng Triều đô thành là một tòa sắt thép chi thành. Toàn bộ thành trì tường thành đều là từ sắt thép đúc kim loại mà thành. Quan Vũ đứng ở đầu thuyền, tay vuốt râu dài, đan phượng mắt nhắm lại, thân hình bất động. Phía sau hắn một cái phó tướng miệng há mở, cảm khái nói rằng: "Ta ngoan ngoãn, cái này cần là bao lớn cục sắt? Tướng quân, đây con mẹ nó không phải tường thành, đây quả thực là một tòa thiết giáp thành a." Quan Vũ khẽ miệng cong lên, thử lạnh một tiếng. Gà đất cho sành, không chịu nổi một kích. 300 chiếc cự hạm tạo thành đại khánh quốc thủy sư, tự Minh Châu cảng nổ neo, một đường chưa tao ngộ chống cự. Khổng Tước Hoàng Triều thủy sư biến mất. Truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị đổ bộ. Thần Cơ Doanh làm tiên phong, còn lại các bộ theo vào. Tướng quân, phó tướng có chút chần chờ, chúng ta không trước phái một đội huynh đệ đi lên tìm kiếm hư thực. Nơi này an tĩnh kia người, sợ là có mai phục. Quan Vũ quay đầu, đan phượng mắt quét hắn một chút. Bộ kia đem cảm thấy sau cái gáy phát lạnh. Tại thực lực trước mặt, âm nhu quỷ kế, đều là trẻ con nhà tròi. Oeng, to lớn cái neo sắt bị thả vào trong biển, nện lên cột nước. Từng chiếc tàu đổ bộ theo mẹ hạm hai bên buông xuống, chở đầy tượng binh tử sĩ, phóng tới bãi cát. Quan Vũ khát vọng một trận chính diện quyết chiến. Hắn muốn kiến thức một chút, Khổng Tước cấm vệ quân đến tột cùng có gì cân lượng. Nhưng hắn chờ đến không phải quân đội, mà là đại địa rung động. Ầm ầm. Oeng long long long. Mười mấy cái quái vật khổng lồ theo sắt thép tường thành bên trong, chậm rãi lái ra. Kia là từng tòa bao vây lấy thiết giáp chiến xa. Mỗi một chiếc đều có hai tầng lầu cao, là di động thành lũy. Nặng nghề bánh xe đặt ở đất cắt bên trên, phát ra oanh minh. Nọ pháo. Thử bắn một vòng. Trên tàu chiến chỉ huy truyền lệnh giáo úy hô to. Siêu. 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 Mấy chi nọ khổng lồ tiến phá không mà đi, đính tại một chiếc chiến xa vào ngoài. Keng. Sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, tên nọ tại thiết giáp bên trên cọ sát ra một chuỗi hỏa tinh, sau đó trượt xuống. Chiến xa không có bị hao tổn, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Trên thuyền đám binh sĩ phát ra một tràng tốt lên, phó tướng sắc mặt trận nhìn mấy phần. Quan Vũ gặp, khoe miệng khinh thường nặng hơn. Truyền lệnh Thần Cơ Doanh. Thanh âm của hắn không lớn, lại truyền khắp kỳ hạm bông tàu. Khiến cái này không khai hóa man di mở mắt một chút, mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đại khánh quốc thần khí. Lệnh kỳ vung dậy. Trên bờ cát, đã bảy trận 3000 Thần Cơ Doanh binh sĩ, động tác chỉnh tề. Bọn hắn từ phía sau lưng gỡ xuống một cái dài 3 thước màu đen ống sắt, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh. Mỗi cái binh sĩ đều từ bên hông lấy ra một cái giấy dầu bá khỏa, xé mở, nhét vào, đâm thực. Chiến xa bọc thép càng ngày càng gần, mặt đất chấn động đã rõ ràng chuyển đến trên thuyền. 100 bước, 80 bước, 60 bước. Quan Vũ nhẹ nhàng nâng lên tay phải, sau đó đột nhiên vung xuống. Thả. Oeng, 3000 chi ống sắt tại cùng một trong nháy mắt phun ra hủy diệt ngọn lửa. Đinh hai nhức góc tiếng vang cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ của người ta, mấy ngàn phát nóng rực viên đạn rót thành một đạo thép thiết phong bạo, gào thét lên nhào về phía những cái kia không ai bị nổi thiết giáp cự thú. Lúc trước liền cự nọ đều không thể dung chuyển thiết giáp, tại cỗ lực lượng này trước mặt, yếu ớt giống một tầng giấy cửa sổ. Viên đạn tùy tiện xé mở thiết giáp, chui vào chiến xa nội bộ, sau đó ầm vang nổ tung. Một chiếc chiến xa nóc bị nội bộ bạo tạc toàn bộ tung bay tới giữa không trung, xoay tròn lấy rơi xuống, nện vào đất cát. Một cái khác chiếc bánh xe bị tạc đoạn, khổng lồ thân xe mất đi cân bằng, ầm vang lật nghiêng, đè ép đằng sau 10 cái còn chưa kịp chạy xe đẩy chẳng hán. Còn có một chiếc thảm nhất, trực tiếp từ đó bộ nổ tung, vô số linh kiện cùng chân cụt tay đứt hỗn tạp cùng một chỗ, nổ tứ tán bay ra. Những cái kia tại chiến xa phía sau xe đẩy Khổng Tước Vương hướng binh sĩ, dọa đến hồn phi phách tán, kêu cha gọi mẹ chạy từ phía. Vòng thứ hai, thả. Quan Vũ thanh âm lãnh khốc vô tình, lại là một hồi kinh thiên động địa vang mình. Bãi cát trận địa bị triệt để thanh không, còn sót lại mấy chiếc chiến xa tại liên hoàn bạo tạc bên trong hóa thành từng đống khói đen bốc lên sát vụn. Bất quá thời gian đốt một nén hương, Khổng Tước Hoàng Triều đáng tự hào nhất lục chiến vương bài, toàn quân bị diệt. Phó tướng miệng mở rộng, nửa ngày không có khép lại, tự lẩm bẩm, cái này so thiên lôi còn mạnh hơn. Quan Vũ vuốt râu dài, phát ra một hồi thoải mái lâm ly cười to. Ha ha ha, hôm nay mới biết, khoa học kỹ thuật chi lực hơn xa một đấu một vạn. Hắn đột nhiên rút ra phía sau cái kia thanh cao cỡ một người thanh long hiển mượn đao, lưới đao trực chỉ phía trước đại lục, hào tình vạn trượng. Toàn quân, thiên công. Giống. 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 Đại quân của đế quốc phát ra như núi kêu biển gầm hò hét, giống như thủy triều phun lên bãi cát. Thắng lợi vui sướng tràn ngập tại mỗi một tàu chiến hạm bên trên. Đúng lúc này, một gã trinh sát lái một chiếc 6 mái chèo thuyền nhỏ, đang lấy một loại không muốn mạng tốc độ theo bên cạnh cắt tới. Hắn cách kỳ hạm còn có 100 bước xa, liền dùng hết lực khí toàn thân, khàn cả giọng quát to lên. Tướng quân, hướng tây bắc. Hướng tây bắc phát hiện hạm đội. Trinh sát thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy không cách nào che giấu sợ hãi. Quan Vũ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cau mày, không vui quát, chuyện gì kinh hoàng? Còn thể thống gì? Trinh sát dường như bị dọa đến nói năng lộn xộn, thuyền nhỏ kém chút bị sóng lật tung. Hắn gắt gao bắt lấy mạn thuyền, dừng lại một chút, mới dùng hết chút sức lực cuối cùng hô lên hạ nửa câu. Là Hồng Mao quốc cờ xí, thuyền của bọn hắn, thuyền của bọn hắn, so với chúng ta còn lớn hơn. Quan Vũ sầm mặt lại, chiến ý dâng lên. Hắn đoạt lấy thân binh đưa lên đồng thau kính viễn vọng, đột nhiên chuyển hướng tây bắc hải mặt. Hắn đan phượng mắt xuyên thấu qua thấu kính, nhìn thấy một mảnh ngay tại tới gần bóng ma. Thuyền, to lớn thuyền. Những cái kia là Hồng Mao quốc chiến hạm. Thân thuyền đường cong thấp bé trôi chảy, toàn thân là ám trầm màu xám sắt. Chiến hạm bên cạnh mạn thuyền có từng dãy pháo cửa sổ, đen ngòm họng pháo lóe u quang, số lượng so đại khánh quốc chiến hạm nhiều. Mỗi chiếc cự hạm trung ương đều có cao ngất ống khói, đang phun ra nồng đậm khói đen, phát ra trầm thấp ồ ồ vang minh. Bọn chúng không có cánh buồm, lại có thể ổn định phá vỡ sóng biển, hướng phía Đại Khánh Quốc thủy sư cánh tắt tới. Hồng Ma Quỷ, lại có loại này cự hạm. Phó tướng thanh âm nghiêm trọng. Quan Vũ để ống nằm xuống, đan phượng trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Hắn không có vẻ sợ hãi, Quan Vũ nội tâm ngược lại có chút hưng phấn. Thuyền kiên pháo lợi lại như thế nào? Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Thanh âm hắn to, vượt trên thuyền bạo động. Truyền lệnh, các hạm điều chỉnh trận hình, lấy phong thì trận lên địch. Thần cơ doanh hỏa pháo nhét vào, chuẩn bị thần cơ hỏa pháo. Mục tiêu, chiến hạm địch thân thuyền cùng pháo cửa sổ. Để bọn hắn kiến thức ta Đại Khánh Quốc lôi đỉnh. Phất cờ hiệu tung bay, chống hào cùng vang lên. Đại Khánh Quốc thủy sư 300 chiếc cự hạm kỷ luật nghiêm minh, đón chiến hạm địch bố trí xuống chiến trận. Hồng Mao quốc hạm đội khói đen thêm nồng, tốc độ tăng lên. Bên cạnh mạn thuyền pháo cửa sổ cùng nhau mở ra. Khai hỏa. Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao vung về phía trước một cái. Veng, 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 veng. Đại Khánh Quốc thủy sư hỏa pháo dẫn đầu khai hỏa. Nặng nghề thật tâm thiết cầu cùng nhóm lửa hỏa tiễn, đánh tới hướng hạm đội địch nhóm. Gần như đồng thời, Hồng Mao quốc hạm đội bên cạnh mạn thuyền bộc phát ra lớp lóe. Liên miên đạn pháo kéo lấy khói trắng gào thét mà đến. Trên mặt biển, tiếng pháo chấn thiên, khói lửa tràn ngập. Đại Khánh Quốc thật tâm đánh mạnh mẽ đâm vào tóc đỏ chiến hạm thiết giáp bên trên, phát ra tiếng vang thùng thùng. Thiết giáp không có bị đánh xuyên, nhưng chiến hạm kịch liệt rung động, bong tàu bên trên tóc đỏ bình ngã sắp xuống một mảnh. Có hỏa tiễn chui vào pháo cửa sổ, dẫn phát bạo tạc. Một chiếc nhỏ bé tóc đỏ chiến hạm bị liệt diễm nuốt hết, bắt đầu là tút. Hồng Mao quốc hỏa lực giống nhau hung mãnh. Vô số đạn pháo đánh tới hướng Đại Khánh Quốc chiến hạm làm bằng gỗ thân tàu, tiếng vỡ vụn cùng tiếng nổ không ngừng. Một chiếc Đại Khánh Quốc lâu thuyền bên cạnh mạn thuyền bị xé mở chỗ thủng, nước biển chảy ngược. Một cái khác chiếc chiến thuyền cột buồm bị đập gãy, buồm cùng tắc cô đánh tới hướng bong tàu, hỗn loạn tương mừng. Không cần lui, cho nào đó tiếp tục anh. Quan Vũ đứng ở kỳ hạm đầu thuyền, bọn nước cùng mảnh gỗ vụn đập lấy hắn giáp trụ. Thanh âm hắn chém đinh chặt sắt, nhắm ngay đánh. Bọn hắn thiết giáp không phải vô địch. Chiến đấu lâm vào đối hoành. Song phương chiến hạm tại khoảng cách gần lẫn nhau khai hỏa. Trên mặt biển cột nước trung thiên, ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn. Không ngừng có chiến hạm bị hao tổn rời khỏi chiến tuyến, hoặc chìm vào đáy biển. Quan Vũ nhìn thấy phe mình một chiếc đại chiến thuyền dũng mãnh vọt tới một chiếc tóc đỏ chiến hạm, nhưng ở tiếp mạn thuyền trước bị đạn pháo trúng đích, ầm vang giải thể. Hắn cũng nhìn thấy mấy chiếc lâu thuyền tập trung hỏa lực, đem một chiếc liều lĩnh tóc đỏ chiến hạm đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng đắm chìm. Hồng Mao quốc hạm đội không ngờ tới Đại Khánh Quốc thủy sư như thế dũng mãnh, bọn hắn tại tiếp nhận tổn thất sau, hơi nước tiếng oanh minh biến có chút hỗn loạn. Thượng quân, chiến hạm địch bắt đầu rút lui. Lý phó tướng kích động hô, trên mặt hắn tràn đầy khói lửa cùng vết máu. Quan Vũ nắm chặt đao cán, đan vượng mắt nhau lại. Trên mặt biển, Hồng Mao quốc chiến hạm ngay tại điều chỉnh đội hình, lợi dụng động lực ưu thế thoát ly tiếp xúc. Bọn hắn không còn ham chiến. Phe mình thủy sư mặc dù bước lui địch nhân, nhưng thương vong thảm trọng. Trên mặt biển nổi lơ lửng hải cốt chiến hạm cùng rơi xuống nước binh sĩ. Quan Vũ hạ lệnh, truyền lệnh, các hạm bảo trì cảnh giới, cứu giúp thương binh, vớt huynh đệ, hướng Minh Châu cảng phương hướng rút lui. Đại Khánh Quốc chiến hạm bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Chiến trường dần dần an tĩnh lại, chỉ để lại thiêu đốt hải cốt cùng khói lửa. Quan Vũ đứng ở kỳ hạm đuôi thuyền, gió biển thổi động đến hắn dính đầy bụi mù râu dài. Hắn nhìn thoáng qua vừa bộn chiến trường, cùng những cái kia thối lui sắt thép cự hạm. Cái nhìn này, tràn đầy ngưng trọng. Hắn nhớ tới trước đó Khổng Tước hoàng triều chiến xa bọc thép, động lực cũng không phải nhân lực hoặc xúc vật kéo, còn có trước mắt Hồng Mao quốc cự hạm. Lý phó tướng. Quan Vũ đông nhiên mở miệng. Có mặt tướng. Lý phó tướng đội vàng đáp, hắn mảnh che tay bên trên có một đạo bị mảnh đạn mở ra vết nước. Sau khi trở về, phái người đi bắt mấy cái Hồng Mao quốc công tượng, hoặc là tìm tới hiểu được bọn hắn loại kia cục sắt làm sao có thể động người. Quan Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn xem mặt biển. Nào đó phải biết, kia phun khói đen, không cần cánh buồm đổ vật, đến tột cùng là vật gì? Rất nhanh, Lý phó tướng liền nói cho Quan Vũ. Hóa ra là Hồng Mao quốc công tượng chế tạo ra một loại gọi máy hơi nước đồ chơi. Có cái đồ chơi này, Hồng Mao quốc chiến thuyền liền không cần nhân lực. Quan Vũ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Loại kia gọi là máy hơi nước đồ vật, ta Đại Khánh quốc nhất định phải có. Đại Khánh hoàng cung, thiên điện. Dưới ánh nến, Nhiếp Đại Cương cau mày. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Hồng Mao quốc, tàu chiến bọc thép phun ra khói đen, không cần cánh buồm chờ chữ, cuối cùng dừng ở máy hơi nước ba chữ bên trên lúc, hắn thở ra một ngụm trọc khí. Máy hơi nước, lại là máy hơi nước. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Ta vốn cho rằng thần cơ doanh hỏa khí đủ để cho ta Đại Khánh quốc tổ kéo dài, uy thêm tứ hải, nhưng vẫn là nhường phía tây tóc đỏ mọi rợ, trước chơi đùa ra thứ này. Chương 188, đế quốc phản kích, theo tù binh nữ vương bắt đầu. 2000 thần hạm kinh thế, chương 188, đế quốc phản kích, theo tù binh nữ vương bắt đầu. 2000 thần hạm kinh thế. Hắn vẫn cho là Đại Khánh tại hỏa khí bên trên dẫn trước ưu thế có thể duy trì mấy chục năm. Kia phun ra khói đen sắt thép cự hạm, cho hắn gõ cảnh báo. Quan tướng quân nói cực phải. Vật này, ta Đại Khánh nhất định phải có. Hơn nữa, nhất định phải so Hồng Ma Quỷ tốt hơn, càng cường đại. Hắn lập tức cho tại phương Tây Lữ Bố hạ một đạo mệnh lệnh. Phụ tiên, chấm cho ngươi một đạo tử lệnh. Xuất lĩnh ngươi dưới trướng tất cả ma đình tử sĩ, chui vào Hồng Ma quốc, tìm tới đô thành, cho chấm đem bọn hắn nữ vương Elizabeth còn sống mang về. Bất kể một cái giá lớn, bất luận thủ đoạn. Lữ Bố đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia khát máu hưng phấn. Mặt tướng, lĩnh chỉ. Một tháng sau, Đại Khánh hoàng triều, trang nghiêm mà đè nén hoàng cung chỗ sâu. Một gian cố ý chuẩn bị buồng lò sưởi bên trong, Hồng Mao quốc Elizabeth nữ vương bị trừ bỏ một đường phong trần, lại trừ không đi hai đầu lông mày quật cường cũng có đủ. Nàng tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, cho dù thân làm thủ phạm, vẫn như cũ duy trì vương giả dáng vẻ, căm tức nhìn đi tới Nhiếp Đại Cương. Nàng này da như mỡ đông, càng hơn tái ngoại ngàn năm tuyết động, một đôi mắt xanh như phỉ thúy biển sâu, giờ phút này mặc dù ngậm lấy tức giận, lại càng lộ vẻ tỏa ra ánh sáng lung linh. Tóc vàng như thác nước, tán ở đầu vai, phản chiếu xương quai xanh phía dưới kia phiến to lớn càng thêm chói mắt. Kia trắng thuần vải áo bị cao cao chống lên, phát họa ra hai con kinh tâm động phách sung mãn đường cong, theo nàng hơi gấp rút hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, phản phất giống như cánh đồng tuyết bên trên đột nhiên hở ra nguy nga dãy núi, như muốn lột quần áo mà ra. Tinh tế vòng eo không chịu nổi một nắm, ngược lại nổi bật lên trước ngực phong cảnh càng thêm ngạo nhân, lúc hành tẩu gợn sóng dập dờn, dường như ẩn chứa một loại nào đó cổ lão vu tộc giống như ma lực, để cho người không dám nhìn thẳng, lại nhịn không được dùng ánh mắt còn lại chụp liếc. Dù là Nhiếp Đại Cương nhìn quen thiên hạ tuyệt sắc, giờ phút này đan điền cũng không khỏi có hơi hơi nóng. Nữ tử trước mắt là Hồng Mao quốc nữ vương. Nàng dung mạo rất tốt, tư thái nở nang. Nàng đứng tại buồng lò sưởi trung ương, khí chất cùng trung nguyên nữ tử khác biệt. Dã man nhân. Elizabeth cảm nhận được Nhiếp Đại Cương ánh mắt, ngực thở phì phò, trong con mắt màu bích tràn ngập lửa giận. Ngươi nếu dám đụng ta, Hồng Mao quốc sát hạm sẽ san bằng người quốc gia. Elizabeth nữ vương, tướng mạo 93, tính tình 97. Tổng hợp bình xét cấp bậc 95. Ghi chú, người mang dị vực phượng tụy chi thể, hai ngọn núi tụ linh, chính là thượng giai lô đỉnh chi tuyển. Nhiếp Đại Cương hô hấp trì trệ, trong mắt buộc phát ra tinh quang. Hắn nhìn chằm chằm Elizabeth nữ vương, ánh mắt nóng rực. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này là tuyệt sắc vưu vật, chinh phục nàng sẽ rất thú vị. Không nghĩ tới, nàng có loại thể chất này. Dị vực phượng tụy, hai ngọn núi tụ linh, thượng giai lô đỉnh. Hắn tự lẩm bẩm, chân khí trong cơ thể bắt đầu tự hành vận chuyển, cùng trước mắt thân thể sinh ra cộng minh. Vùng đan điền một chút nhiệt lượng, trong nháy mắt đốt cháy lý trí của hắn. Ha ha ha. Hắn cất tiếng cười to. Hắn từng bước một tới gần, ánh mắt đảo qua Elizabeth bởi vì phẫn nộ mà phập phồng bộ ngực. Trong mắt hắn, đây không phải là đơn giản nhục thể, mà là có thể giúp hắn đột phá bình cảnh, đến võ đạo đỉnh điểm chí bảo. Trời cũng giúp ta. Thanh âm hắn có chút run rẩy, nguyên chỉ muốn bắt tới một cái thẻ đánh bạc, đổi Hồng Mao quỷ cự hạm bản vẽ, không nghĩ tới lại đưa tới một món lễ lớn. Hắn dường như đã thấy, chính mình hấp thu Phượng Tủy linh nguyên, đình trệ nhiều năm tu vi đem phi tốc tăng lên. Đến lúc đó, cái gì tóc đỏ sát hạng, cái gì hỏa khí ưu thế, tại cá nhân võ lực trước mặt, đều không đáng nhắc lên. Hắn Nhiếp Đại Cương, đem vô địch khắp thiên hạ. Elizabeth bị trong mắt của hắn điên cuồng chấn nhiếp, ánh mắt kia so dâm tà càng làm cho nàng sợ hãi. Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, bảo vệ trước ngực, nghiêm nghị nói, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Nhiếp Đại Cương liếm môi một cái, trên mặt là nhe răng cười, "Làm cái gì? Nữ vương bệ hạ, ngươi chính là chấm đăng lâm tuyệt đỉnh nền tảng. Ngươi cái này thân linh vận, chấp nhận." "Nữ vương bệ hạ, khi các ngươi sát hạ hành kích ta đại khánh binh sĩ lúc, có thể từng nghĩ tới văn minh hai chữ? Thế giới này, kẻ thắng làm vua, kẻ lực mạnh tôn. Chấm, chính là lực chi cực." Elizabeth gắt một cái, nghiêng đầu đi. Nhiếp Đại Cương cười, nụ cười băng lãnh. "Không chịu hàng." "Không sao. Chấm muốn, vốn cũng không phải là ngươi thân phụ." Hắn từng bước một tới gần, khí thế áp bách mạnh mẽ đã qua. Elizabeth mong muốn lui lại, lại phát hiện thân thể bị vô hình khí cơ khóa chặt, không thể động đậy. Trong mắt nàng hiện lên một tia kinh hoàng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhiếp Đại Cương một thanh chiếm lấy cổ tay của nàng, lực lượng rất lớn, nhường nàng đau kêu thành tiếng. "Chấm muốn mượn ngươi vương thất huyết mạch dùng một lát." Một đêm trôi qua. Đốt. Túc chủ cùng Elizabeth nữ vương giảng buộc chỉ 10. Tổng giang buộc chỉ 10. Đốt. Túc chủ cùng Elizabeth nữ vương phù thê lễ thành, thu hoạch được đặc biệt ban thưởng, 2000 thần cơ chiến hạm. Thần cơ chiến hạm năng lượng tinh thạch, không hạn chế cung ứng. Thần cơ chiến hạm toàn thân bao trùm lấy màu đen bọc thép. Đầu tàu dữ tợn. Bên cạnh mạn thuyền họng pháo san sát. Cao ngất năng lượng hạch tâm trong lò luyện, khảm nạm lấy năng lượng tinh thạch, tản ra u lam quang mang. Bọn chúng không cần than đá, không cần cánh buồm, khởi động lúc im hơi lặng tiếng, lại có thể bộc phát ra rất nhanh tốc độ. Trang bị thần cơ hỏa pháo tại tinh thạch năng lượng khu động hạ, tầm bắn cùng uy lực viễn siêu quen cũ hỏa pháo. Nhiếp Đại Cương nội tâm cao hứng. Hắn đem cái này 2000 chiếc thần cơ chiến hạm, phân biệt trao tặng Lữ Bố cùng Quan Vũ. Lữ Bố nhìn xem 1000 chiếc sắt thép cự hạm, u lam năng lượng quang mang nối thành một mảnh. Hắn vuốt ve kỳ hạm Hoang Thiên Ma Kích Hào băng lãnh mạn thuyền, cảm thụ được cẩn chứa trong đó năng lượng, khóe miệng toét ra một cái đường cong, có này thân hạm, thiên hạ người nào có thể cản ta Ma Đỉnh Tử Sĩ một kích. Quan Vũ thì đứng ở Thanh Long Trạm Tiên trên hạm kiều. Hắn đan vượng mắt đảo qua phía dưới túc sát hạm đội, trong tay giả lập Thanh Long Hiển Nguyệt đao vung về phía trước một cái, giọng nói như trung đồng. "Bệ hạ ân trọng, ban thưởng này thần vật, chúng ta sẽ làm đánh tan Dương nước ta uy. Mục tiêu, tất cả dám can đảm rình mò đại khánh chi địch." Xuất kích. 2000 chiếc thần cơ chiến hạm tại trầm thấp vụ vụ bên trong, chậm rãi pha sóng. Bọn chúng phân biệt hướng phía hai cái phương hướng, như là hai cỗ dòng lũ sắt thép, bắt đầu chinh phục thảo phạt con đường. Đế quốc cương ngực, sắp nên đón quyết trương. Chương 189, Lữ Bố, các ngươi nữ vương, ngay tại hò múa. Chương 189, Lữ Bố, các ngươi nữ vương, ngay tại hò múa. Trên mặt biển hoàn toàn tĩnh mịch. Nồng vụ bao phủ bầu trời cùng mặt biển, tầm nhìn không đủ 100 mét. Lữ Bố xuất lĩnh trong đó 1000 chiếc, hợp thành Ma Đỉnh hạm đội, mục tiêu là phương Tây các nước đường hàng hải. Hoàng Thiên Ma Kích Hào trên cầu tàu, Lữ Bố người mặc tinh hồng áo choàng, quan sát mặt biển. Phía trước trong sương mù, một chút điểm đen hiện hiện. Điểm đen từ nhỏ biến thành lớn, nối thành một mảnh. Là đại lượng chiến thuyền buôn mảnh. Tướng quân, là Hồng Mao quốc hạm đội chủ lực, còn có cái khác mấy cái vương quốc liên quân. Một gã phó tướng thấp giọng nói, ngữ khí có chút hưng phấn. Lữ Bố khỏe miệng có một tia đường cong. Trong mắt của hắn không kiên nhẫn biến thành chiến ý. Đến hay lắm, vừa vặn nhường bản tướng nhìn xem, những này thần cơ chiến hạm đao, có đủ hay không nhanh. Hồng Mao quốc kỳ hạm thắng lợi nữ vương hào bên trên. Hải quân thượng tướng chắt lơ dơ kính viễn vọng một lỗ. Hắn là một cái râu tóc đều đỏ lão giả. Trong kính, chi hạm đội kia hình dáng để trong lòng hắn trầm xuống. Không có cánh buồm, thân hạm đen nhánh, tạo hình rất kỳ quái. Thượng tướng, thuyền của bọn hắn rất kỳ quái. Bên cạnh thợ lái chính mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chúng ta thật muốn. Ngậm miệng. Chatler để ống nhòm xuống. Hắn rất phẫn nộ, đoạt lấy truyền thanh thống đối với trong sương mù gào thét. Phương Đông người xâm nhập. Ta là Hồng Mao Quốc Hải quân thượng tướng, Chatler. Lập tức giao ra chúng ta chí cao vô thượng Elizabeth nữ vương. Nếu không, hôm nay vùng biển này chính là các ngươi phần mộ. Thanh âm của hắn tại biển trong sương mù quanh quẩn. Còn lại liên quân chiến hạm cũng truyền tới kêu gào cùng chửi mắng. Trên cầu tàu, Lữ Bố nghe phương xa gào thét, cảm thấy có chút buồn cười. Bên cạnh hắn phó tướng muốn đi cầm truyền thanh trang bị, bị Lữ Bố phất tay ngăn lại. Sau một khắc, Lữ Bố vận khởi nội lực, quán chú tới trong thanh âm. Giao ra nữ vương. Thanh âm của hắn không lớn, lại xuyên thấu biển sương mù, truyền vào mỗi một tên liên quân binh sĩ trong lỗ tai. Các ngươi nói là cái kia gọi Elizabeth nữ nhân. Tới chậm. Lữ Bố dừng một chút, nói rằng, các ngươi nữ vương, bây giờ ngay tại ta Đại Khánh Hoàng cung bên trong học tập như thế nào phụng dưỡng quân vương, bệ hạ đối nàng dáng múa coi như hài lòng. Thế nào, các ngươi là xem như người nhà mẹ đẻ, đến cho nàng đưa đồ cưới. Lời vừa nói ra, toàn bộ liên quân hạm đội đầu tiên là yên tĩnh như chết. Lập tức, là núi lửa bộc phát giống như phẫn nộ. Cái gì? Thị thiếp, hắn dám làm nhục như vậy nữ vương bệ hạ? Ma quỷ, bọn hắn là đến từ phương Đông ma quỷ. Giết bọn hắn. Elizabeth nữ vương là trong lòng bọn họ thần thánh không thể xâm phạm biểu tượng, là quốc gia vinh quang. Bây giờ, phần này vinh quang bị đè xuống đất mạnh mẽ trả đạp. Chatler thượng tướng tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Hắn cảm giác huyết dịch xông lên đỉnh đầu, gương mặt dán mua kia trướng thành màu gan heo. Vì nữ vương, hắn rút ra bên hông chỉ huy bội kiếm, điên cuồng hướng trước một chỉ, khàn cả giọng gào thét. Nã pháo, đem bọn hắn oanh thành mảnh vỡ. Nã pháo, oanh, 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 oanh. Trong chốc lát, vạn pháo cùng vang lên. Phương Tây liên quân hơn bạn cửa hạm pháo đồng thời phun ra lửa giận. Vô số mai nặng nghề đạn sắt ruột đặc mang theo bén nhọn gào thét, che đậy bầu trời, như là một trận thép thiết phong bạo, mạnh mẽ đánh tới hướng Ma Đình hạm đội. Nhìn xem kia phô thiên cái địa đạn tháo, Lữ Bố sau lưng Ma Đình các binh sĩ, trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại toát ra một loại nhìn siết khỉ giống như hưng phấn. Lữ Bố thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Đốt, đốt, làm, làm. Dây đặc đạn pháo nện ở thần cơ chiến hạm trên thân hạm, lại chỉ phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang, sau đó liền bị bóng loáng cứng rắn bọc thép bắn ra, vô lực rơi vào trong biển, liền một đạo bạch ngấn đều không thể lưu lại. Liên quân hạm đội tiếng pháo dần dần thưa thớt, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Chatler trên mặt cuồng nộ cứng đờ, thay vào đó là một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Cái này, đây không có khả năng. Lữ Bố rốt cục giơ lên mắt, khinh miệt nhìn lướt qua còn tại phí công khai hỏa chiến hạm địch, thử lạnh một tiếng. Kiến càng lay cây, buồn cười đến cực điểm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, tùy ý hướng trước vung lên. Thần cơ hỏa pháo khởi động. Ông, 1000 chiếc thần cơ chiến hạm phía trên, mấy ngàn ổ pháo khẩu đồng thời sáng lên hào quang màu u lam, năng lượng tại họng pháo chỗ điên cuồng hội tụ, phát ra rợn người trầm thấp vù vù. Một giây sau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có mấy ngàn nói chùm sáng tử vong đạch phá sương mù, xé rách trường không. Những này màu u lam chùm sáng tinh chuẩn mà mau lẹ, trong nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách. Phúc, phúc, phúc. Bị chùm sáng trúng đích cánh buồm tàu chiến đấu, bất luận là kiên cố tượng một mạn thuyền, vẫn là cao ngất của buồm, đều như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt xuyên thủng, khí hóa. Ngay sau đó, năng lượng tại thân tàu nội bộ bộc phát, dẫn nổ chồng chất như núi kho thuốc nổ. Ầm ầm, từng đoàn hỏa cầu thật lớn trên mặt biển liên tiếp dâng lên, bạo tạc sóng xung kích nhấc lên thao thiên cự lãng. Kiên cố chiến hạm bị tạc thành vô số thiêu đốt mảnh vỡ, tính cả lấy binh sĩ hải cốt bị cao cao ném lên trời, lại như trời mưa rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền bị liên miên bất tuyệt tiếng nổ bao phủ hoàn toàn. Vẹn vẹn một vòng tề xạ. Trên mặt biển, chi tiêu khổng lồ liên quân hạm đội đã biến mất 2/3, còn lại tàn binh bại tướng dừng ở biển lửa biên giới. Trên thuyền người sống sót đã sớm bị cái này thần ma giống như cảnh tượng sợ vỡ mật, ngồi phịch ở bong tàu bên trên, cất đái cùng lưu. Lữ Bố đứng tại đầu tàu, gió biển thổi vào, mang theo nồng đậm huyết tinh cùng mùi khét lẹt. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt hưng phấn càng thêm nồng đậm. Không chịu nổi một kích, hắn giơ tay lên, chỉ hướng nơi xa những cái kia còn đang thiêu đốt, kéo dài hơi tàn chiến hạm địch. Toàn quân đột kích. Lữ Bố thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Một tên cũng không để lại. Chương 190 đầu hàng vô điều kiện, chương 190 đầu hàng vô điều kiện. Trên biển khói lửa còn không có tán đi. Lã Bố Ma Đình hạm đội thay đổi phương hướng, hướng phía Hồng Mao quốc đường ven biển mở đi ra. Mấy chiếc không có bị đánh chìm liên quân chiến hạm chính đang chạy trốn, bọn hắn muốn đem Phương Đông Ma Quỷ không thể chiến thắng tin tức mang về nước. Nhưng Lã Bố tốc độ càng nhanh. Hồng Mao quốc duyên hải thành trấn tháp quan sát vừa phát hiện màu đen hạm đội, chủng sáng đã rơi xuống. Veng, veng, veng. Thần cơ hỏa pháo quang mang chiếu sáng bến cảng. Hải phong pháo đài tại chùm sáng trùng kích vào đổ sụp, sau đó hòa tan, bên trong binh sĩ cùng hỏa pháo cũng cùng một chỗ biến mất. Bến cảng bên trong chiến hạm không kịp cất cánh, tại hỏa lực bên dưới giải thể, thiêu đốt, cuối cùng đắm chìm. Thân tàu đang thiêu đốt, cột buồm bẻ gãy, cánh buồm cũng lửa. Toàn bộ bến cảng đều là lửa cùng khói đặc. Lã Bố đứng tại Hoang Thiên Ma Kích Hào trên cầu tàu, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Cảng khẩu chống cự rất yếu. Bờ phòng công trình dùng cũ pháo đánh trả, nhưng tầm bắn cùng uy lực cũng không sánh nổi thần cơ hỏa pháo. Thanh lý ven bờ cứ điểm, phá hủy tất cả thuyền, mặc kệ là chiến thuyền hay là thương thuyền. Lã Bố ra lệnh. Ma Đình hạm đội dọc theo đường ven biển tiến lên. Bến tàu bị phá hủy, quân sự cứ điểm bị phá hủy, trên mặt nước thuyền cũng bị phá hủy. Chúng sáng lần lượt rơi xuống, mang đến bạo tạc. Duyên hải thành trấn đều là khói đặc, tiếng nổ mạnh lấn át hết thảy thanh âm. Đường ven biển hóa thành đất khô cằn bốn. Hồng Mao quốc thủ đô, vương cung. Còn sót lại hải quân tướng lĩnh cùng nội các đám đại thần tụ tập tại phòng nghị sự, người người sắc mặt trắng bệnh như cha mẹ chết. Vừa mới nhận được tin tức một cái so một cái tuyệt vọng. Hạm đội chủ lực toàn quân bị diệt, trên hải quân đem cha Lý Tư đền nợ nước, duyên hải tất cả bến cảng, bến tàu, cứ điểm bị san thành bình địa, tất cả chiến hạm, thương thuyền đều bị hủy. Xong. Toàn xong một tên lão thần tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói: "Không có hải quân, mang ý nghĩa mậu dịch đường thuyền bị chặt đứt, hải ngoại thuộc địa trở thành đảo hoang, bản thổ môn hộ mở rộng, mặc người chém giết. Hồng Mao quốc mấy trăm năm qua cậy vào trên biển bá quyền thành lập vinh quang, tại trong vòng một ngày ầm vang sụp đổ." Bọn hắn đưa ra điều kiện gì? Thủ tướng thanh âm khô khốc mà hỏi thăm, mang theo cuối cùng một tia may mắn. Đến đây hồi báo sứ giả run rẩy quỳ xuống, khóc không thành tiếng: "Tướng quân, cái kia gọi Lã Bố ma quỷ." Hắn nói
cái gì?
Thủ tướng nghiêm nghị quát hỏi. Sứ giả lấy dũng khí, mang theo tiếng khóc nức nở thuật lại Lã Bố cái kia như ác mộng lời nói. Hắn nói: "Để nữ vương bệ hạ tại phương Đông cực kỳ học tập vũ khí, không cần nhớ mong cố quốc. Như còn dám có phiến tâm xuống nước, hắn liền tự mình đến vương cung, dạy các vị đại nhân nhảy xuống biển." Trong phòng nghị sự giống như chết yên tĩnh. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Nhưng ở cái này nhục nhã phía sau, là làm người hít thở không thông tuyệt đối võ lực chênh lệch. Bọn hắn ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều sinh không nổi tới. Chống cự? Lấy cái gì chống cự? Bọn hắn hỏa pháo liền đối phương thuyền sắc đều cọ không phá, mà đối phương công kích lại như là thiên phạt, không thể chống cự. Thủ tướng vô lực nhắm mắt lại, phất phất tay. Màu đen hạm đội cùng chùm sáng tử vong, để hết thể tranh luận đều đã mất đi ý nghĩa. Hồng Mao quốc đã không có năng lực tái chiến. Đông phương xa xôi hải vực, Lã Bố nhận được Hồng Mao quốc khất hỏa tin tức. Hắn cười nhạo một tiếng, đem phong thư tiện tay ném vào trong biển. Sớm nên như vậy. Hắn quay người, nhìn về phía hạm đội hậu phương, đó là Đại Khánh Đế quốc phương hướng. Bệ hạ, phương tây trên biển đạo trích đã rõ ràng, đường hàng hải thông suốt. Ma đình hạm đội lần nữa thúc đẩy, phá vỡ gợn sóng, hướng càng sâu hải vực chạy tới. Sau lưng là bừa bộn một mảnh Hồng Ma quốc. Liên quan tới Đông Phương Đế quốc hạm đội truyền thuyết bắt đầu ở thế giới phương tây lưu truyền. Tại Lã Bố trong mắt, Hồng Ma quốc xin hòa chỉ là nói xuông. Trên biển uy hiếp thanh trừ, trên lục địa thai họa ngầm còn tại. Hắn biết rõ, nếu như không đem những người tây phương này triệt để đánh sợ, bọn hắn hôm nay khuất phục, ngày mai liền sẽ lặp đi lặp lại. Truyền lệnh. Lã Bố thanh âm tại Hoang Thiên Ma Kích Hào trên cầu tàu quân quần. Ma đỉnh tử sĩ đăng nhập, khiến cái này Hồng Mao Di khấu mở mang kiến thức một chút, cái gì là thiên binh thần uy. Mệnh lệnh được đưa ra. Ma đỉnh hạm đội bên trong lái ra mấy chiếc hình thể hơi nhỏ đang lục hạm, ngoại hình càng thêm dữ tợn. Bọn chúng xông lên bãi biển, cửa khoang mở ra. Từng đội người khoác huyền hắc trọng giáp cấm vệ ma đỉnh tử sĩ phun lên Hồng Mao quốc thổ địa, trên mặt nạ ác quỷ lộ ra rất trầm mặc. Chỉ có áo giáp ma sát tiếng leng keng, cùng một cỗ sát lục khí tức. Những tử sĩ này là Lã Bố dưới trướng lục địa lực lượng. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, trang bị viễn siêu thời đại này vũ khí cùng áo giáp. Hồng Mao quốc vội vàng tổ chức lục quân ý đồ tại bãi cắt chặn đánh. Bọn hắn xếp thành tuyến bày trận hình, giơ lên loại phát thương. Dự bị, thả. Phanh phanh phanh. Khói lửa tràn ngập, đạn chỉ bắn về phía màu đen đội ngũ. Đạn chỉ đánh vào ma đỉnh tử sĩ huyền giáp bên trên, bắn tung tóe ra từng chuỗi hỏa tinh, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Huyền giáp không có bị xuyên thấu. Tử sĩ trận hình không có chút nào hỗn loạn. Cái này, điều đó không có khả năng. Hồng Mao quốc sĩ quan mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, màu đen đội ngũ động, tốc độ rất nhanh. Bọn hắn không có sử dụng súng đạn, mà là phát ra phía sau đặc chế chiến kích cùng trường đao. Một chút tử sĩ trên cánh tay còn có lóe ra quang mang gú lam nọ tay. Hiu hiu hiu, nọ tay kích phát, năng lượng ngắn mũi tên tinh chuẩn chui vào Hồng Mao quốc binh sĩ đội ngũ. Người chúng lập tức tử vong, vết thương một mảnh cháy đen. Ngay sau đó, dòng lũ đen ngòm đụng vào màu đỏ tuyến hàng bên trong. Đồ sát, đây là một trường giết chóc. Toại phát thương tại khoảng cách gần không chỗ hữu dụng, lưới lê tại tử sĩ trọng giáp cùng lực lượng trước mặt như là đồ chơi. Chiến kích vung dậy, mang theo huyết vũ. Trường đao chém vào, xé rách quân phục cùng nội thể. Tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn, vũ khí tiếng va chạm thay thế tiếng súng, vang vọng bờ biển. Ma đỉnh tử sĩ như là hổ vào bầy dê. Những nơi đi qua, chân cụt tay đứt bay tứ tung, màu đỏ dòng người bị màu đen thôn phệ. Bọn hắn phương thức chiến đấu hiệu suất cao, lãnh cốc, chỉ có trực tiếp nhất giết chóc. Bãi cắt phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Binh lính may mắn còn sống sót đánh tới bầy, hướng về sau chạy trốn, đem sợ hãi mang hướng đất liền. Ma đỉnh tử sĩ không có dừng lại. Bọn hắn lấy điểm đổ bộ làm căn cơ, kết thành tiểu hình chiến trận, hướng Hồng Mao quốc nội địa xen kẽ. Dọc đường thành trấn cùng thôn trang, chỉ cần có chút chống cự, liền sẽ bị hủy diệt. Một tòa có cổ lão tường thành thành thị ý đồ trú đóng ở. Trên tường thành mang lấy mấy chục cửa cũ kỹ hỏa pháo, các binh sĩ khẩn trương bổ sung đạn dược. Ma đỉnh tử sĩ không có cường công cửa thành. Mấy tên tử sĩ bằng vào lực bật cùng đặc chế câu tỏa, trèo lên tường thành. Đầu tường quân coi giữ còn không có kịp phản ứng, liền bị ném lăn trên mặt đất. Cửa thành từ nội bộ bị mở ra, càng nhiều tử sĩ tràn vào trong thành. Chiến đấu trên đường phố biến thành nghiêng về một bên thanh lý. Các tử sĩ top 5 top 3, tại chật hẹp trên đường phố trục phòng tiêu diệt toàn bộ. Hồng Mao quốc binh sĩ chống cự rất yếu ớt. Vẹn vẹn nửa ngày, tòa thành thị này liền tuyên cáo đình trệ, đầu tường dâng lên Đại Khánh Đế quốc Huyền Hắc Long Kỳ. Tin tức truyền bá ra, phương Đông Ma Quỷ lục địa quân đội đồng dạng không thể chiến thắng. Binh lính của bọn hắn đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, tới lui như gió. Khủng hoảng quét sạch toàn bộ Hồng Mao quốc. Tan tác đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Từng tòa thành thị trông chừng mà hàng, địa phương quân coi giữ không có chiến ý. Ma đỉnh tử sĩ binh phong cơ hồ không có gặp được chống cự, đã tới gần Hồng Mao quốc thủ đô. Trong vương cung, loạn cả một đoàn. Trước đó là trên biển thất bại ai thán đám đại thần, giờ phút này đối mặt chính là vong quốc hiện thực. Bệ hạ, thủ không được. Bọn hắn lục địa quân đội so trên biển hạm đội còn muốn đáng sợ. Quân đội của chúng ta dễ dàng sụp đổ, hỏa pháo căn bản không đả thương được bọn hắn. Thủ đô quân coi giữ đã xuất hiện đại lượng đạo binh. Đại thần sắc mặt trắng bệch. Hắn nghe ngoài thành càng ngày càng gần bạo động cùng la lên, nội tâm cuối cùng một tia may mắn cũng vỡ vụn. chống cự đã không có ý nghĩa, sẽ chỉ mang đến càng nhiều đồ sát. Dâng lên cờ trắng đi. Đại thần thanh âm khô khốc, mang theo mọi mệnh. Phái ra sứ giả, cáo chi vị kia lã bố tướng quân, chúng ta đầu hàng vô điều kiện. Đại biểu đầu hàng cờ trắng tại Hồng Mao quốc vương cung chỗ cao nhất dâng lên. Cái này phương tây trên biển cường quốc, tại lã bố thần cơ hạm đội cùng cấm vệ ma đỉnh tử sĩ đã kích xuống, triệt để tuyên cáo thất bại. Tại phía xa bên bờ biển hoang thiên ma kích hào bên trên lã bố, nhận được đại thần ký tên vô điều kiện thư hàng tin tức lúc, chỉ là nhíu mày. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Hắn quan sát mảnh này thần phục thổ địa, ánh mắt đạm mạc, đem nó đặt vào đế quốc bản đồ, thiết phủ tổng đốc quản hạt. Nếu có dị động, tàn sát hết chi. Mệnh lệnh ngắn gọn mà tăng tốc. Ma đình hạm đội u quang lần nữa lấp lóe, cùng trên lục địa huyền hắc lẫn nhau chiếu rọi. Một cái cựu thời đại kết thúc, một cái tại đông phương đế quốc võ lực bên dưới run rẩy thời đại mới mở ra. Lã bố danh tự, cùng hắn thần cơ chiến hạm cùng cấm vệ ma đình tử sĩ, thành bao phủ tại toàn bộ thế giới phương tây trên không ác mộng. Chương 191 chiến hạm hành đại dương, son phấn đầy thâm cung, đại kết cục. Chương 191 chiến hạm hành đại dương, son phấn đầy thâm cung, đại kết cục. Lã bố quân đội san bằng lông đỏ quốc. Cùng lúc đó, một cái khác chi hạm đội ngay tại quét ngang đại dương. Quan Vũ thống soái lấy Thanh Long hạm đội. Hạm đội do 1000 chiếc thần cơ chiến hạm tạo thành. Hắn không có trở về đế quốc, mà là tuân theo hoàng đế trong vắt Hoàng Vũ, phàm ánh nắng chỗ chiếu, đều là khánh đất ý chí, tiếp tục xuôi nam. Mục tiêu của bọn hắn là phương tây tại Đông Nam Á thực dân cứ điểm. Mã Lục Giáp Hải Hạm, một tòa phương tây pháo đài sừng sững. Trên tòa thành tung bay lấy Tây Di cơ sĩ. Tháp quan sát bên trên binh sĩ thấy được đường chân trời. Lít nha lít nhít cột buồm xuất hiện. Phong cách khác lạ chiến hạm màu đen che đậy bầu trời. Địch tập là người phương Đông hạm đội. Cảnh báo thê lương vang lên. Pháo đài tổng đốc y đổ tổ chức chống cự. Trong cảng mấy chiếc tàu bảo vệ cũng xuất cảng lên chiến. Kết quả không có bất ngờ. Quan Vũ đứng tại kỳ hạm Thanh Long Hiển Nguyệt Hào trên cầu tàu. Hắn mắt phượng hơi mở, phun ra hai chữ: "Nghiền nát." Thần cơ hỏa pháo tề xạ, quang mang xé rách bầu trời. Xuất cảng tàu bảo vệ tại vòng thứ nhất tề xạ bên trong liền biến thành tiêu đốt mảnh vỡ. Trên bờ pháo đài dùng hỏa pháo đánh trả, đạn pháo vô pháp dung chuyển chiến hạm tấm chắn năng lượng. Tiếp lấy, dày đặc chùm sáng rơi xuống. Kiên cố pháo đài bằng đá bắt đầu hòa tan, đổ sụp. Chủ yếu pháo đài bị phá hủy. Đài chỉ huy cùng tường thành đoạn cũng tại bạo tạc âm thanh bên trong hóa thành một phấn. Hỏa lực bao trùm vừa ngừng, khói lửa chưa tán. Mấy chiếc màu đen đột kích hạm từ cự hạm trong bóng tối trượt ra, cao tốc phóng tới bến cảng. Thân hạm chắc mạn thuyền mở ra. Mười mấy tên cấm vệ thần đỉnh tử sĩ xông ra. Bọn hắn người khoác màu đen trong giáp, mặt che ác quỷ mặt nạ. Bọn hắn chân đạp ván trượt lơ lửng, hoặc dùng câu chào đăng nhập, động tác y mắng mau lẹ. Mục tiêu của bọn hắn là thanh trừ còn sót lại lực lượng đề kháng, phá hủy cứ điểm hạch tâm công trình. Tử sĩ ba người một tổ, chiến thuật động tác tinh chuẩn. Bọn hắn cầm trong tay thần nỏ máy, bạo liệt phù cùng năng lượng lưỡi lao. Bọn hắn tại phế tích cùng khói đặc ở giữa xuyên thẳng qua. Bất luận cái gì phản kích quân coi giữ, còn chưa thấy rõ địch nhân, liền bị tên nỏ xuyên qua cổ họng, hoặc bị năng lượng lưỡi đao chém làm hai đoạn. Tiêu thảm cùng tiếng súng rất nhanh biến mất. Đến lúc cuối cùng một tổ tử sĩ y mắng rút về đột kích hạm, toàn bộ mã lục giáp yếu tắc đã biến thành một mảnh bốc lên khói đặc phế tích. Quan Vũ tiến lên so lã bố càng nhanh. Lã bố mục đích là chinh phục cùng trấn nhiếp. Quan Vũ nhận được mệnh lệnh là quét sạch. Hắn không cần tiếp nhận đầu hàng, cũng không cần thành lập thống trị. Nhiệm vụ của hắn là phá hủy tất cả phương Tây lực lượng, đem đế quốc Long Kỳ xuyên khắp những hòn đảo này. Hạm đội chia binh số đường, tuần tra rộng lớn Đông Nam Á hải vực. Treo lơ lửng phương Tây cờ xí thuyền đều bị đánh chìm. Mang theo phương Tây phong cách pháo đài tại bị thần cơ hỏa pháo vây kích sau, do cấm vệ thần đỉnh tử sĩ tiến hành cuối cùng thanh lý. Những tử sĩ này bảo đảm mỗi cái cứ điểm đều bị phá hủy đến vô pháp chữa trị trình độ, không lưu một khối hoàn chỉnh gạch đá. Nơi đó thổ dân vương quốc cảm thấy kinh hãi, nhao nhao đi sứ dâng lên cống phẩm, biểu thị thần phục với cố này đến từ phương Đông lực lượng. Thanh lý xong Đông Nam Á, Quan Vũ không có dừng lại. Hạm đội tiếp tục xuôi nam, lái về phía đại lục phương Nam, Úc Châu. Có được thần cơ kỹ thuật hạm đội không cảm thấy đi thuyền dài dằng dặc. Khi Úc Châu đường ven biển xuất hiện ở trước mắt lúc, hạm đội lần nữa chia binh, dọc theo bờ biển tuần hành. Bọn hắn tại đông bộ phát hiện mấy cái anh lưu quốc lưu vong phạm cứ điểm. Cứ điểm vừa mới thành lập, quy mô rất nhỏ. Bên trong là đầu gỗ nhà lều cùng tù phạm áo quần lam lũ, binh sĩ. Khi to lớn chiến hạm màu đen lái vào vịnh biển lúc, bọn hắn đều lâm vào ngốc trệ. Không có cảnh cáo, không có thương lượng. Thần cơ hỏa pháo lần nữa phát ra gầm thét, đơn sơ cứ điểm trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Theo sát phía sau tử sĩ tiểu đội đăng nhập. Bọn hắn bảo đảm mảnh đất này trừ cho tàn cùng đế quốc ấn ký, cái gì cũng không còn sót lại. Đối với đế quốc mà nói, những này man hoang chi địa nhỏ bé cứ điểm, cùng ven đường cục đá không khác, đá văng ra cũng nghiền nát chính là. Lưu lại mấy chiếc chiến hạm tượng trưng tại chủ yếu vịnh biển tuần tra, biểu thị công khai chủ quyền sau, Quan Vũ hạm đội chủ lực lần nữa chuyển hướng, khổng lồ hạm đội bắt đầu vượt qua mênh mông Thái Bình Dương, trực chỉ mảnh kia đối với phương Đông mà nói đồng dạng thần bí đại lục mới, Mỹ Châu. Thái Bình Dương sóng gió vô pháp ngăn cản thần cơ chiến hạm. Hạm đội ở trên biển đi thuyền. Trên đường chân trời, xuất hiện Mỹ Châu bờ biển Tây hình dáng. Đây là Tây Di phạm vi thế lực. Tây Di tại Bí Lô cùng mặt Tây Caven bờ thành lập bến cảng. Bọn hắn khai thác bạch ngân, trở về bản thổ. Lợi Mã cùng Mexico Tây Di tổng đốc nghe qua phương Đông hạm đội truyền thuyết. Bọn hắn không cho rằng hạm đội sẽ đến nơi này. Khi hạm đội xuất hiện tại những này bến cảng ngoại hải lúc, tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng. Bến cảng quân coi giữ nếm thử phản kháng. Thần cơ hỏa pháo khai hỏa. Bến cảng cùng vận ngân thuyền bị phá hủy, chìm vào đáy biển, hóa thành tro tàn. Hỏa lực đình chỉ. Cấm vệ thần đình tử sĩ xuất hiện đang thiêu đốt bến tàu, tiến vào đổ sụp phủ tổng đốc. Bọn hắn tìm kiếm mấu chốt kiến trúc, thanh trừ còn sót lại địch nhân. Bọn hắn dùng chất ăn mòn khuynh đảo tại bến tàu cùng nhà kho nền tảng bên trên. Bọn hắn đem ngư lôi nhét vào bến tàu thừa trọng kết cấu. Nhiệm vụ là bảo đảm những này bến cảng tại trong vòng mấy năm vô pháp khôi phục. Quan Vũ không có hạ lệnh chiếm lĩnh lục địa. Nhiệm vụ của hắn là đánh gãy phương Tây các nước kinh tế, phá hủy bọn hắn thuộc địa cùng tài phú nơi phát ra. Thanh Long hạm đội dọc theo Mỹ Châu bờ biển Tây lên phía Bắc. Hạm đội thanh trừ tất cả phương Tây cứ điểm, phá hủy bến cảng, đánh chìm thuyền. Hạm đội một đường đến Bắc Cực băng phong hải vực, rốt cuộc không nhìn thấy Tây gì tung tích. Quan Vũ hạ lệnh chuyển hướng. Hạm đội khổng lồ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Đế quốc thông hướng phương Tây đường hàng hải bị thanh không. Tin tức thông qua may mắn còn sống sót thương thuyền cùng truyền giáo sĩ truyền về thế giới phương Tây. Thế giới phương Tây đã bởi vì lông đỏ quốc chiến bại cùng lã bố hạm đội mà sợ hãi. Hiện tại, Quan Vũ hạm đội phá hủy bọn hắn tất cả hải ngoại thuộc địa tin tức truyền đến. Cái này mang đến tuyệt vọng. Phương Đông ma quỷ không còn là truyền thuyết. Quốc gia phương Tây hạm đội vô pháp ra biển. Bọn hắn thuộc địa biến mất. Tài phú nơi phát ra bị chặt đứt. Đông Phương Đế quốc thông qua lã bố cùng Quan Vũ hạm đội, hướng thế giới hiện ra nó lực thống trị. Sau đó mấy trăm năm, thế giới phương Tây đều đem sống ở đến từ phương Đông dưới bóng ma. Đế quốc quét sạch trên biển, ánh mắt có lẽ đem nhìn về phía tinh thần, có lẽ trở về đại lục. Đế quốc bá nghiệp cơ sở đã bị đứt thành. Quan Vũ hạm đội ngay tại đại dương bên trên tác chiến. Đế quốc trung tâm, Đại Khánh Hoàng đô cũng rất bình tĩnh. Cung điện chốt sâu. Nhiếp Đại Cương không giống La Bố, Quan Vũ như vậy tại xa trường chủ sát, nhưng hắn dùng phương thức của mình vì đế quốc hiệu lực. Trên giường rồng là một chỗ khác chiến trường. Các gái phi, đế quốc bá nghiệp cần người thừa kế, các ngươi muốn vì đế quốc khai chi tán diệp. Đây là hắn đăng cơ mới bắt đầu, đối với hậu cung mọi người nói. Ban ngày, hắn phê duyệt đến từ tiền tuyến tin chiến thắng, cùng quần thần thương nghị quốc sự. Ban đêm, hắn thì thực hiện chính mình một cái khác chức trách trọng yếu hơn. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, Dạ Minh Châu khảm nạm tại bàn long kim trụ, ánh sáng lưu chuyển, chiếu sáng trong điện gần trăm vị giai nhân. Các nữ nhân mặc cung trang, các nàng lúc đi lại, trên đầu châm cài tóc phát ra tiếng vang. Trong cung điện là son phấn hương khí. Nhiếp Đại Cương ánh mắt đảo qua, cầm đầu Trần Quý Phi dựa nghiêng ở gấm trên nệm. Nàng sa y rất mỏng, lộ ra vai cái cổ đường cong. Bệ hạ, tối nay ánh trăng vừa vặn, nếu như không để cho thần thiếp vì ngài đánh đàn một khúc. Nàng bên cạnh một cái phi tử buông xuống quạt tròn. Nàng dùng pha đan khấu đầu ngón tay điểm một cái môi. Tỷ tỷ cầm kỹ tuy tốt, có thể nghe nhiều cũng dính. Bệ hạ, muội muội mới học một chi tây vừa múa, cam đoan để ngài cảm giác mới mẻ. Nhiếp Đại Cương không nói chuyện, cầm lấy ấm bạc, cho mình rót đầy một chén. Tầm mắt của hắn vượt qua phi tần, rơi vào một cái góc trên thân người. Thái y y lệnh chính không người ghi chép kết luận mạch chứng. Hắn viết xuống thai khí an ổn bốn chữ, nhịn không được dương mắt nhìn thoáng qua. Lâm Sở Sở đang túi đầu vớt ve chính mình hơi gồ lên bụng dưới. Nàng phỉ thúy khuyên thai tại ánh nến bên dưới rất thông thấu. Nàng phát giác được đế vương nhìn chăm chú, ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười. Nhiếp Đại Cương đối với nàng nâng chén lên. Trong điện bầu không khí thay đổi. Mấy đạo ánh mắt rơi vào Lâm Sở Sở trên quần áo. Đúng lúc này, một cái mặc son phấn sắc váy xòe nữ nhân mở miệng. Nàng tiếng Hán có chút cứng nhắc. Bệ hạ, xin mời cho phép thần thiếp là bệ hạ khiêu vũ. La Sát nữ vương đi chân đất giẫm tại ba tư trên mặt thảm, mắt cá chân kim linh đình đường rung động. Nàng đi đến trong đại điện, nhìn thẳng Nhiếp Đại Cương. Nhưng vào lúc này, một tên thái giám sắc bước vào bên trong, cao giọng bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, 800 dặm khẩn cấp. Quan tướng quân tại Tây Di biên cảnh lại xuống một thành, chém địch 30. Không không không. Tin chiến thắng truyền đến. Nhiếp Đại Cương nội tâm kích động. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, phát ra cười to một tiếng. Tốt, tốt một cái quan vân trưởng. Nhiếp Đại Cương đứng người lên. Hắn đảo qua trong điện nữ nhân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại một nữ tử trên thân. Ý Lệ Bạch. Ngươi, tới. Đêm nay, ngươi cùng La Sát nữ vương cùng một chỗ thị tẩm. Là. Thần thiếp tuân mệnh. Hai nữ tử vội vàng vui vẻ đáp.